Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Nga, pháp danh Liên Nga, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Con xin hỏi thầy một việc. Năm nay gia đình con muốn bốc mộ mẹ con từ Hà Nội về quê Nghệ An, nhưng vì mộ của thím con, tức là vợ chú ruột, mất tháng 7 năm ngoái, đến nay được một năm. Mộ của thím đào sâu chôn chặt, không phải bốc nữa, thì gia đình con có phải kiêng đến hết 2 năm nữa mới bốc mộ mẹ không ạ? Năm nay anh trai con 71 tuổi hơi yếu, hay lo lắng, mà chú họ của chúng con lại bị bệnh nặng, nên năm nay không bốc mộ mẹ con được thì chúng con phải chờ rất lâu mới bốc được. Con mong thầy bố thí hướng dẫn cho chúng con thực hiện mà tránh được rủi ro ạ. Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày xưa thì các cụ nói này, các cụ nói là thường là ở trong cùng một dòng họ, tức là cùng trong bên nội của chúng ta đó, ba đời trở lại. Tức là tính gì? Tính trong ba đời á, trong cùng một cái chi mà ba đời với nhau, thì các cụ thường nói là ít nhất trong dòng họ muốn làm cái việc đó thì người ta phải kiêng là ba gì? Ba năm. Tức là cái người mất sau cùng ở trong dòng họ đấy phải gì? Phải qua ngày cuối cùng của năm thứ ba. Ví dụ như mất vào ngày 15 tháng 10 âm lịch, thì phải đến gì? Ngày 15 tháng 10 của 3 năm sau thì trở đi hết cái ngày đó thì mới làm được cái việc đó. Tuy nhiên đấy là ngày xưa. Nhưng bây giờ thì ngày xưa là việc cưới, việc tang. Đặc biệt là cho cái việc tang đó, tức là cái việc thay cát cho người đã mất trước, thì trong chi họ phải có gần đó, cùng họ với nhau đó, trong vòng 3-4 đời trở lại đó. Thậm chí ngày xưa còn 5 đời nữa cơ. Nên sau này dần dần người ta mới xuống 3 đời. Xuống 3 đời thì phải 3 năm sau. Nhưng mà bây giờ thì 1 năm. Giờ người ta lại xuống, còn đại đa số nhiều địa phương xuống còn có 1 năm là được. Tức 1 năm là được. Cho nên cái trường hợp này này, thì thầy nghĩ rằng nếu mà trong dòng họ mà sợ rằng các cụ có người già, người bệnh nhiều ở trong cái chi nhà mình mà sợ rằng sợ các cụ lại nằm tiếp xuống thì nó lại kéo dài lại 3 năm nữa, 4 năm nữa, thậm chí chưa sang cát được cho những người trước. Thì thầy nghĩ rằng qua 1 năm thì cũng có thể làm được vậy. Nhưng trước khi làm thì cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để cho 21 ngày hoặc 49 ngày, hoặc thậm chí là phát nguyện tụng từ bây giờ mà cầu nguyện, cầu siêu cho các vong linh lịch đại gia tiên kỷ huyền thất tổ và vong linh của cụ vong mà mình chuẩn bị sang cát kia, từ giờ cho đến khi làm tầm cuối tháng 10 hoặc là trung tuần tháng 11 âm lịch, thì thầy nghĩ là cũng làm được vậy. Đấy, cái trường hợp này nếu muốn làm thì mình nên phát tâm tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ mà hồi hướng mà làm. Rồi các Phật tử chúng ta ở đây hoặc là không ở đây nghe được bài giảng này, nếu từ giờ đến cuối năm gia đình dòng họ chúng ta có cần phải làm những cái việc đó, thì chúng ta cũng có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ để hồi hướng, và đến lúc đó chúng ta làm thì cho yên tâm về mặt tâm linh, phải hồi hướng siêu độ cho thần thức của những người đã mất, họ được siêu thoát rồi, được đi đầu thai rồi, thì đó chỉ là nắm gì, nắm xương nữa thôi, còn nắm xương đó thì muốn làm gì thì làm, sao cả đó. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất, là cái thần thức họ được siêu thoát rồi thì yên tâm, kể cả trong chưa đến một năm làm thì cũng chả sao nữa cả đấy. Cho nên thầy thường khuyên chúng ta thì chôn thì nó vất vả thế đấy, lại phải lo 3 năm 4 năm năm sau, là suốt ngày đi lo cái việc này. Trong chi họ có người mất không bốc mộ được, nhưng còn chúng ta bây giờ thì văn minh rồi, hỏa táng xong, hỏa thiêu xong rồi chúng ta đem cho đi chôn cất hoặc đem nhập tháp báo ân vân vân, thế là yên tâm tuyệt đối, chả phải lo gì nữa cả, không phải lo 3 năm sau hay 4 năm sau, 5 năm sau lo đi bốc mộ nữa cả, vì hỏa thiêu xong một cái vừa là nó phù hợp với cái lối sống văn minh hiện đại bây giờ, mà cũng không chống trái gì về vấn đề tâm linh cả. Vì trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật ngày xưa ngài thị tịch cúng gì? cũng hỏa thiêu mà. Chúng thánh đệ tử phần lớn thì nhập niết bàn thì tịch cũng hỏa thiêu mà, không sao. Cho nên cái chôn hay là hỏa thiêu, thủy táng hay là địa táng hay là hỏa táng vân vân, nó không quan trọng lắm đâu, tùy theo cái phong tục tập quán ở địa phương. Đất cát nó còn rộng hay không, nếu cái vùng miền ngược cái đất còn rộng thì địa táng sau mấy năm sau thì cất lên sang cát thì cũng được, không sao. Nhưng đặc biệt ở dưới xuôi chúng ta bây giờ, dưới xuôi thành phố chúng ta đây này, xin thưa các vị, bây giờ mua một cái lô đất ở Nghĩa Trang Vĩnh Hằng mèng nó cũng 50-60 triệu rồi. Mấy năm trước nó có 25-30 triệu thôi, nhưng bây giờ mà ngôi họ xây nó có đến mét hơn mét vuông đâu, 60-70 triệu. Nếu mà chọn cái chỗ mà nó đẹp đẹp á, 100 triệu, 200 triệu. Ở trên Nghĩa Trang cái gì, trên Vĩnh Hằng hay cái gì, trên Hòa Bình ấy nhỉ, cái trên Hòa Bình nó công viên gì đấy, cái gì trên Hòa Bình ấy. Hôm rồi có một Phật tử lên đây nói với tôi là mua 3 ngôi cho các cụ, cho ông, cho bà, và để một chuyển một cụ nội nữa, 3 cái gọi là cụ nội, chuyển cụ nội với lại ông bà nhà con, mua 3 ngôi mà 500 triệu. Như vậy là phải đến gì, 3 ngôi 500 triệu, như vậy phải đến thì gần 200 ngôi, một 200 triệu một ngôi. Nhưng mà đấy cũng phải gọi là loại á, đẹp đẹp thôi, chứ còn cái loại người ta còn mấy tỷ cơ. Đấy, có mấy tỷ một ngôi mộ các vị ạ, có nghĩa bằng cái một cái ngôi nhà trong ngõ trong mặt phố chúng ta. Còn ở bên Vĩnh Phúc, cái Nghĩa Trang bên Vĩnh Phúc, mấy hồi đầu năm có một cái chú đến đây, chú bảo đấy, thì tính cái chú làm thợ đá nhà mình đấy, chú ấy cung cấp đá lên đấy, chú bảo có một cái khu lăng mộ hơn 60 tỷ. Khu lăng mộ để cái mộ tổ nhà người ta đấy, hơn 60 tỷ. Mà nó chỉ có khoảng hơn nghìn mét vuông đây. Có hơn nghìn mét vuông mà hơn 60 tỷ. Dạ đấy. Đất chật người đông. Chúng ta ở thành phố bây giờ mà làm gì có được chia đất để Nghĩa Trang để ra chôn xong rồi 3-4 năm sau lại bốc lên lại mấy mét nữa đâu, không có đâu. Ngày xưa thì còn có, bây giờ có đâu nữa. Bây giờ đều phải mua hết các vị, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Không biết có đúng không? Các vị ở thành phố bây giờ có còn được chia đất sau khi mất, được chia đất để chôn không? Các bạn tử ở phố có không? Không có nữa đúng không? Đặc biệt là các quận nội thành bây giờ làm gì có đất nữa mà chôn các vị? Không còn nữa. Đều phải mua gì? Mua ra các quận huyện ngoại thành đi về quê hết. Mà về quê bây giờ cũng phải mua. Đấy, về quê phải mua mà. Ở dưới chùa Quan Lâm ấy. Chùa Quan Lâm mà có một gia đình người gốc ở thôn Cố Thổ đi sinh sống ở ngoài Hà Nội, chuyển hộ khẩu sang ra Hà Nội sống hết rồi. Thế năm ngoái năm 2022, năm ngoái đấy, khi mà thầy mở rộng cái chùa Ao Sen ấy, thì gia đình có một sào đất, thế thầy bảo nhượng lại cho nhà chùa. Thì lúc đầu họ đồng ý nhượng, nhưng xong rồi họ lại không nhượng nữa. Không nhượng nữa thì họ bảo là để mộ. Thì dân bảo là không cho để mộ, nhà họ có phải là hộ khẩu đây đâu, gốc Cố Thổ nhưng mà hộ khẩu là ngoài Hà Nội rồi, cho nên bây giờ không cho để về đây nữa. Các bác lãnh đạo thôn với dân họp và không cho để nữa. Thế là cuối cùng người ta mới bảo là thôi, vậy thì gia đình nhà con không lấy tiền nữa. Thầy bây giờ chỉ cần xin cho nhà con gì, nói với thôn ấy, với xã là cho nhà con gì được mỗi ngôi mộ để được 3 ngôi mộ, để sau này gia đình nhà con các cụ mất các chúng con mang về để đấy, để trong nghĩa trang của thôn là được. Thế là phải họp nhé. Để họp, trong cuộc họp cả thôn phân tích cho bà con nhân dân, rồi các bác lãnh đạo thì người ta ủng hộ rồi, nhưng bà con nhân dân họ không đồng ý. Và lệ làng đã đi ra khỏi địa phương rồi, mặc dù sinh ra ở đây nhưng mà ra khỏi địa phương, hộ khẩu đi nơi khác rồi, thì không phải là người địa phương nữa, cho nên chết họ không cho mang về nữa. Cuối cùng thầy phải cùng với các bác lãnh đạo thôn chủ trì cuộc họp đấy, và đưa ra họp phân tích cho các cụ, và thôi người ta cúng cái đất đó vào để làm cái đất Ao Sen của nhà chùa. Thì thôi, thầy đây là thầy đứng lên thầy xin. Thầy xin nhân dân, xin các cụ là khoảng độ 6 mét vuông đất. để cho để gia đình họ để ba ngôi mộ cộng với cái sân, cái chỗ khoảng cách với nhau khoảng 10 mét vuông đất, để đổi lấy 360 mét vuông để làm đất ao sen, mở rộng đất ao sen của chùa. Và xin cho họ 10 mét vuông đất để sau này có thể để được ba ngôi mộ. Mà họp qua các cuộc họp đấy thì dân phân tích cho ra, bảo là thầy đứng lên thầy bảo lãnh thì xin đi, thì dân mới hoan hỉ đồng ý cho. Cho rồi họ còn bảo đây là trường hợp cuối cùng đấy nhá. Thấy không? Họ giữ đất kinh lắm, bởi vì họ phải giữ cho con cho cháu, và sau này mất mới để vào đâu. Đấy. Không đơn giản đâu các vị ạ. Bây giờ đấy khổ lắm. Đất chật người đông, sống lo đất rồi mà chết cũng phải lo. Chết cũng phải lo đất mới khổ chứ lại. Đó. Hôm qua hôm kia, anh nghe đấy Phật tử về đây nói với các sư cô ở dưới phòng chi khách và xin nhập tháp, vì lên hỏi ở trên Vĩnh Hằng. Bà ngày xưa năm ngoái thì họ mới có 30-40 triệu, năm nay lên hỏi đấy 50-60 triệu. Mà lại mỗi một năm họ còn phải đóng, bắt đóng nữa, 1 triệu hay là 1,5 triệu nữa cơ. Để tiền gì? Cái tiền cho người quản trang họ quét dọn với lại các thứ nữa. Có đèn hương khói đâu. Cỏ ấy thì người ta quét cỏ, có cái tháng người ta quét lá một lần nữa. Có khi có vài tháng người ta mới nhổ cỏ một lần nữa. Còn làm gì có chuyện đèn hương? Không có đâu. Đấy. Ngày xưa thì cũng rẻ thôi, nhưng bây giờ mà tự nhiên họ lấy đất thế. Thì họ phải xây dựng nó lên mà mua đất nó lên. Vậy. Ngày xưa đi đền bù cho dân khoảng độ tầm 30 triệu, 50 triệu được một xào đất. Hợp thức hóa vào hết 100 triệu là cùng. Nhưng bây giờ 500 triệu một xào dân họ không bán. Hợp thức hóa vào thì phải đến hàng tỷ mới được một xào. Mà bây giờ để xây dựng, để xin phép xây dựng một cái nghĩa trang á, khó còn hơn là gì? Lên mây các quý vị. Khó lắm. Khó vô cùng. Cho nên thì chúng ta không thể trách họ được. Đấy. Cho nên đấy thì theo quan điểm của thầy thì thôi bây giờ chúng ta chết là cứ đi hỏa. Đi hỏa táng xong rồi xong về, nếu mà đem về quê là đi chôn thì chúng ta thì chôn một lần xây lên thế là xong. Và còn đem nhập tháp thì nhập tháp thế là yên tâm. Chả có phải suy nghĩ là sau này như thế nào nữa cả. Đấy. Đấy, trường hợp này thì thầy khuyên là có thể làm được. Nhưng phát nguyện tụng kinh để cầu siêu cho vong linh sao phải làm.